Chương 65, Chiến thần cung sáng sớm ngày hôm sau. Trên đường phố phồn hoa ở căn cứ Hồng Ninh, xe cộ ngược xuôi như nước. Trong một chiếc Hummer 6 bánh, khoảng không bên trong xe vô cùng lớn, ngoại trừ dãy trước của người lái, không gian phía sau phảng phất như một phòng nghỉ. Có ghế sofa mềm mại, cũng có tủ lạnh trong xe. Có điều khoang nội thất chính của xe lại bị một cái ba lô chiếm cứ không gian cực lớn, là phòng một mình một người ngồi ở trên sofa. Suốt một đêm ở khu vực hoang dã, La Phong coi như cũng đã làm quen với độn kiến toa, đồng thời cũng tìm được một con lãnh chủ quái thú cao cấp, hơn nữa còn đánh chết nó. Có lẽ mọi thứ đối với chiến thần cao cấp thông thường mà nói, muốn giết được lĩnh chủ cao cấp vô cùng khó, bởi vì quái thú lĩnh chủ cao cấp chạy trốn quá nhanh, chung quanh nó còn có vô số quái thú đi theo. Nhưng mà La Phong chân đạp độn yêu toa, nên tốc độ vượt xa quái thú lĩnh chủ, làm cho quái thú lĩnh chủ không đường nào chạy trốn. Vì vậy bị La Phong đánh chết luôn. Nguyên liệu quái thú cũng chuẩn bị thật đẹp mắt cho việc đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp. La Phong nhìn vào đồng hồ thông tin trên cổ tay, rồi gọi halo. La Phong bắt đầu liên hệ điện thoại. Xin chào, tiên sinh, đây là cao ốc cực hạn. Người có hẹn trước không? Một âm thanh ôn hòa vang lên, đầu tiên là bằng Hán ngữ, rồi sau đó lại dùng tiếng Anh nhắc lại một lần. La Phong nói thẳng, ta muốn tìm một vị chủ quản bên các người, ta muốn bán nguyên liệu quái thú. Chúng ta thông thường đều là quản lý viên kinh doanh nhân viên giao tiếp nọ, lập tức giải thích. Cuộc trao đổi này tổng giá trị vượt qua 100 ức hoa hạ tệ. La Phong vừa nói câu này ra khỏi miệng, bên kia thoáng sửng sốt một lần. Rồi sau đó liền nói, tiên sinh, không biết người chừng nào thì đến. 15 phút sau, La Phong trả lời, không biết quý danh tiên sinh là gì. Nhân viên giao tiếp hỏi theo trình tự ghi chép. La Phong, Ra Phong. Ta xếp lịch cho tiên sinh La Phong dự kiến gặp mặt cùng chủ quán Chương 15 phút sau. Thái độ nhân viên tiếp đãi cũng thể hiện rõ ràng không ít. Bán được nguyên liệu quái thú có thể giá cả vượt qua 100 ức hoa hạ tệ, thì phải biết rằng đây là võ quán cực hạn, không phải liên minh Hatcha. Giá cả liên minh hay bình thường rất cao, mà võ quán cực hạn giá cả thấp hơn không ít, nhưng mà đã có điểm cống hiến. Trong võ quán cực hạn có thể bán được vượt qua 100 ức hoa hạ tệ, bình thường đều là quái thú lĩnh chủ cao cấp, có thể bán nguyên liệu quái thú đến mức này, thì còn là người bình thường sao? Cao ốc cực hạn là một tòa nhà cao chọc trời 88 tầng theo tiêu chuẩn kiến trúc ở trong căn cứ Hồng Ninh. Căn cứ Hồng Ninh là đại bản dành võ quán cực hạn. Võ giả võ quán cực hạn rất nhiều, cao ốc cực hạn này, mỗi ngày số lượng người qua lại đương nhiên cũng vô cùng lớn, mà quán bar ở lầu một đại sảnh ngồi uống rượu nói chuyện phím lại chiếm đại đa số. La Phong tiên sinh, hai nữ nhân mặc Âu phục ra đứng ở cửa nghênh đón, đi thôi. La Phong mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, sau lưng gồ lên chiếc ba lô cao chừng 2 thước, được hai cô gái phục vụ dẫn đường hắn đi qua đại sảnh, trực tiếp vào trong thang máy. Chàng trai này, ba lô cũng cao ước chừng đến 2 thước, rốt cuộc chứa bao nhiêu nguyên liệu quái thú. Ngôn ngữ khác nhau của đủ các nơi trên thế giới vang lên, ba lô võ giả đích thật là có nhiều tầng. Nếu toàn bộ tấm ngăn bỏ ra, thì có thể đạt tới dung tích rất lớn. Có điều là rất ít người chứa nhiều nguyên liệu như vậy. Trong thang máy, ba lô, La Phong đưa tay gỡ ba lô màu đen, không khỏi phì cười. Cái này kỳ thật đều không phải là ba lô mua lúc trước, mà là hắc thần sáu trang kéo dài ra biến thành ba lô, cũng như huyễn ma tạp đặc lang. Có được hắc thần sáu trang cho nên căn bản thích sử dụng đám ba lô, bộ đồ chiến đấu. Cạch, cửa thang máy mở, đến tầng 32, được cô gái dẫn đường chỉ dẫn, hắn đi vào một phòng tiếp khách thoáng đãng. Trong phòng tiếp khách chỉ có một phụ nữ thoạt nhìn độ hơn 40 tuổi. Xin chào, La Phong tiên sinh, ta họ Chương. Nữ nhân họ Chương này mỉm cười chào. Rầm, La Phong liền tháo móc thả ba lô ra, lập tức trút tất cả nguyên liệu quái thú trong ba lô sang một bên sàn. Cảnh này làm cho nữ nhân họ Chương có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy nguyên liệu trút ra thì bà cũng nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, bởi vì trong đó có thể thấy được vô cùng rõ ràng ba cái gai cực kỳ sắc bén. Trên gai vẫn mơ hồ thấy được vết máu lấm tấm, hoa ma đa bạo lông. Khom, nữ nhân họ Chiêu nhịn không được thốt ra. Người cứ đi ra ngoài. Nữ nhân họ Chiêu lập tức vẫy tay lệnh cho cô gái phục vụ ở bên cạnh. Cô gái phục vụ ở bên cạnh đối với các loại quái thú cũng hiểu biết rất rõ ràng. Nghe thấy hoa ma đa bạo lông thì cũng khiếp sợ nhìn về phía La Phong. Vâng, chủ quán, cô gái phục vụ liền đáp rồi lui đi ra ngoài. Gai lưng của hoa ma đa bạo lông, nhìn màu sắc, kích thước thì hẳn là lính chủ cao cấp. Tên gọi hoa ma đao long trong loại lĩnh chủ cao cấp chính là loại cực kỳ đáng sợ nhất. Trên địa cầu người ta thường gọi là Bạo Long chính thức có rất nhiều con chỉ như thuộc hạ của Khoa Ma Đa, có rất nhiều dấu vết để lại suy đoán Khoa Ma Đa Bạo Long thuộc về Đại Niết Bàn. Khoa Ma Đa khổng lồ của thời kỳ trước nó đã biến dị hình thành nhiều chủng loại, trong đó có một loại đáng sợ nhất, mà ba gai nhọn kia ở lưng chính là thứ quý giá nhất trên người Khoa Ma Đa Bạo Long. Hơn nữa quái thú họ Long đích thực là thuộc về thứ không dễ trêu chọc, muốn giết chết lãnh chủ cao cấp Khoa Ma Đa Bạo Long, tuyệt đại đa số chiến thần cao cấp đều không dám làm. Đem đống nguyên vật liệu này xử lý một lần. La Phong nhớ mày ta còn có việc. Tốt, La Phong tiên sinh. Nữ nhân họ Chương liền nói. Rất nhanh, rất nhanh. Nữ nhân họ Chương sử dụng vụ kiểm tra đo lường quét lên. Thiết bị kiểm tra đo lường cho ra các dữ liệu càng làm nữ nhân họ Chương khiếp sợ. Bà thật không ngờ, chỗ này chính là hai con lĩnh chủ quái thú cao cấp. Một con là Khoa Ma Đa Bạo Long, một con là Kim Cương Viên, đều là thuộc về những loại cực kỳ đáng sợ trong quái thú lĩnh chủ cao cấp. Giúp ta đánh giá chiến tích để xác định danh hiệu, La Phong nhắc nhở, vì muốn thành chiến thần cao cấp thì phải giao ra những nguyên liệu quan trọng nhất của hai con quái thú lĩnh chủ cao cấp, lại còn phải do tự mình giết chết. Ở phương diện này cũng không có ý là chiến thần lừa gạt, bởi vì gian dối không có ý nghĩa. Cố ý lừa đạt một danh hiệu lợi hại thực sự không có cái gì tốt, nếu như không đủ thực lực làm được. Tỉ như chức giám sát sứ, chỉ có thực lực chân chính được tổng bộ cao nhất quyết định thừa nhận thì mới có thể đạt được chức vụ này. Không có khả năng chỉ vì một danh hiệu mà được trao tặng chức vụ giám sát sứ. Tốt, nữ nhân họ Chương liền gật đầu, mà trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Quá điên cuồng. Cho dù vì đạt được danh hiệu chiến thần cao cấp thì cứ tiệm quái thú lĩnh chủ cao cấp yếu một chút là được rồi, không ngờ lại chọn một con Khoa Ma Đa Bạo Long, một con Kim Cương Viên. Nữ nhân họ Chương thất kinh không thôi. Là Phong tiên sinh, nữ nhân họ Chương rành rành là cung kính nói. Kim Cương Viên giá cả là 80 ước hoa hạ tệ, điểm cống hiến là 400 vạn điểm, mà Khoa Ma Đa Bạo Long có giá cả là 120 ước hoa hạ tệ, điểm cống hiến là 600 vạn điểm. La Phong tiên sinh, tổng cộng ngài có thể đạt được 200 ước 20 tỷ hoa hạ tệ, cùng với 1.000 vạn điểm cống hiến. La Phong gật gật đầu, chỉ thật bán cho phía võ quán cực hạn thì về phương diện giá cả tương đối chịu thiệt, kiểu như Kim Cương Viên, kiểu Kim Cương Viên, phía Liên Minh Echa có thể mua vào giá 120 ước. Còn Khoa Ma Đa Bạo Long cũng tương đương thiết giáp long, có thể bán được 180 ức. Nói cách khác, khi bán cho Liên Minh Heja thì tổng giá trị có thể đạt tới 300 ức, mà bên này lại chỉ có 200 ức, mà bên này lại chỉ có 200 ức. Đương nhiên bên này lại hơn điểm cống hiến, 1.000 vạn điểm cống hiến khiến cho La Phong lập tức đạt tới mức độ điểm cống hiến cấp 4 sao, trở thành giám sát sứ có thân phận cao nên điểm cống hiến cũng không thể rất thấp. Đạt mức điểm cống hiến cấp 4 sao cũng coi như bắt buộc phải đạt, La Phong thầm nghĩ. Cho nên 100 ức có lẽ đối với những chiến thần cao cấp khác mà nói, để kiếm được cũng phải tương đối cố hết sức. Lúc trước đến chính La Phong trong thời điểm ở châu Úc Đại Lục, cũng phải gian gian khổ khổ mới thành công đánh chết Kim Cương Viên. Còn đánh chết những quái thú lĩnh chủ khác thì thất bại rất nhiều lần. Mà khi đó, hắn cũng gần như chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư. Cho dù là vô địch chiến thần, nếu không có độn thiên tòa thì xác suất của La Phong đánh chết được quái thú cũng sẽ tương đối thấp, nhưng mà hiện tại đã là vô địch chiến thần. Phối hợp với độn thiên tòa, giết chết lĩnh chủ cao cấp thật sự rất dễ dàng. Chẳng qua trên bản thuyết minh thì quán chủ cũng có nhắc nhở, La Phong còn nhớ rõ trong hòm chiếu độn thiên tòa, hắc thần sáu trang, Thảo Mộc Chi Linh có bản thuyết minh mà ở đó ghi rõ một câu chớ, nên ở cùng khu vực đánh chết quá nhiều quái thú lĩnh chủ cao cấp. Điều này dễ dàng khiến cho vương cấp quái thú ở khu vực này truy sát, La Phong tiên sinh, truy sát, La Phong tiên sinh. 200 ức hoa hạ tệ đã chuyển đến tài khoản võ giả của ngài. Điểm cống hiến cũng lên tới cấp 4 sao. Nữ nhân họ Chiêu ngồi ở trước laptop đánh một lần lên bàn phím vô tuyến, lập tức quay sang La Phong ở bên cười nói, cũng lúc trở thành chiến thần, trực tiếp gia nhập chiến thần cung thì đạt được ý thức cảm ứng khí. Có điều bên phía chiến thần cung sẽ phái người đến kiểm tra thực lực của tiên sinh. La Phong, La Phong liếc nhìn màn hình. Trên màn hình đúng là dữ liệu của La Phong đang trình lên trên trời duyệt. Bởi vì bên dưới ô chiến thần cao cấp còn có một cái khung nho nhỏ chứa một dòng chữ xin chiến thần cung. Khảo hạch trong, khảo hạch trong. Vẹn vẹn mấy giây khi nữ nhân họ Chương còn cười nói, La Phong tiên sinh, hôm nay chiến thần cung sẽ có người đi tới, cũng nhanh thôi tích. Một âm thanh chói tai vang lên. Hả? La Phong và nữ nhân họ Chiếu cùng nhìn lại. Trên màn hình laptop không ngờ lại xuất hiện một cây khung vuông thứ hai ghi rõ. Chiến thần cung khảo hạch thông qua, không cần ai đi tới sao? Nữ nhân Chương lắp bắp kinh hãi, bà làm chủ quán thời gian dài như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Chẳng qua bà cũng đã nghe qua, có một vài cường giả mà thực lực được Hội Nghị Chiến Thần cung thừa nhận sẽ được miễn trừ khảo hạch mà trực tiếp thông qua, nhưng loại chuyện này rất ít thấy. Hội nghị thừa nhận là khái niệm gì? Hội nghị cấp cao của Chiến Thần cung thì mỗi một nghị viên đều là siêu cấp chiến thần, La Phong tiên sinh, đợi lát nữa ở cao ốc còn có người mang vài thứ tới họ Chương nói. Vâng, La Phong cũng không vội. Một lát sau cửa phòng khách tự động mở, ba nam nhân mặc chế phục đi vào. Trong đó có một nam nhân hoa hạ đầu bóng lưỡng đang cầm một cái thùng kim loại, cung kính nói với La Phong: "Chiến thần La Phong, hoan nghênh ngài gia nhập Chiến Thần cung. Ngài nhận được miễn phí mũ giáp ý thức cảm ứng khí. Với mũ giáp ý thức cảm ứng khí này, dù ngài ở tại chỗ nào trên địa cầu, khi đội mũ giáp cũng có thể trực tiếp tiến vào không gian giả định mũ giáp ý thức cảm ứng khí." La Phong đương nhiên quen thuộc, trong lúc ở trại huấn luyện hắn đã dùng rồi. Nay trở thành chiến thần, không ngờ được cấp một cây mũ giáp, trở thành một thành viên Chiến Thần cung cũng có được nhiều quyền lực đặc thù. Đương nhiên quyền lực đặc biệt cũng mang đến trách nhiệm đặc biệt. Người chỉ huy đầu bóng lưỡng đưa cây hòm kim loại ra, Chiến Thần La Phong khi sử dụng ý thức cảm ứng khí tiến vào không gian giả định sẽ biết Chiến Thần cung chứa nhiều đặc thù. "Cảm ơn." La Phong cười tiếp nhận, ngón tay xẹt qua khóa mã, tạch, hòm kim loại mở ra để lộ bên trong mũ giáp màu xanh sẫm. Thật là quen thuộc, La Phong thầm nghĩ. "Các vị, tạm biệt." La Phong cười tươi, đem thùng kim loại bỏ vào trong ba lô màu đen ở tay trái, lưng đeo ba lô đi thẳng ra ngoài cửa, đồng thời nói nhỏ với đồng hồ thông tín: "Số 1, đến cao ốc cực hạn tiếp nhận ta đến lúc về nhà, rồi về căn cứ Giang Nam thôi." La Phong đi về phía thang máy. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chiến đấu màu lam sẫm cũng bay khỏi trại huấn luyện cực hạn để đến cao ốc cực hạn đón La Phong. Bỏ, bỏ, dạ Phong.